có mấy cái tai xít hay là cái gì đó, hay là những cái hình chiếu lên trên vách. Ví dụ cái vách này là cái vách màu màu không không có cái gì hết. Bây giờ mình chiếu một cái gì lên, mình để một cái phim, mình để cái đèn mình chiếu, thì trên vách có hình, nhưng mà cái hình đó là hình hóa hay là có một người thật trên? À, hình hóa. Thì hóa tức là không, hóa là không có, mà không á thì là không sanh. Nó không thì ví dụ bây giờ cái vách không chiếu lên hình, mình có một cái phim chụp hình cô nào đây, ví dụ như cô nào đây ha, mình vừa chiếu lên một cái mình thấy ngay một con người to ở trên vách, thì có ai dạy để mà hỏi là ủa cái người này không biết sanh ra hồi nào, nuôi lớn hồi nào mà sao lớn mau vậy, giờ thấy thành cái bà trong đó, có ai nói vậy không? Rồi tới hồi cúp cái đèn đi một cái hình biến mất, thì có ai nói ủa cái cô đó mới thấy đây, giờ cô chết đi đâu rồi, xác cô đâu, có ai hỏi vậy không? À, có nghĩa là đã nói là hóa thì khi mà hóa thì nó không có sanh và không có diệt. À, tại vì nó là huyễn, thành ra không có cái chuyện sanh ra nuôi lớn hoặc là chết đi để lại cái xác, nó không có. Thì như vậy, đã như vậy rồi thì sao lại hỏi nghĩa sanh? À, chỗ này vừa là trả lời mà vừa là bác cái câu hỏi, chỉ cho thấy cái chỗ sai của câu hỏi. À, ngay cả cái chuyện mà có những cái chuyện, ví dụ như hồi đó chị cô có đọc một cái chuyện ghi lại cuộc đời của một nữ tu có thật, hình như là ở thế kỷ này, không biết bây giờ bà còn sống không, hình như là cũng mới mất á. Thì bà là một cái người tu rất là có kết quả. À, một hôm bà đi tới nhà cái người bạn, cái chuyện này cũng không nhớ rõ lắm, thì đi ngang có một trận mưa rất là lớn lớn lắm, và bà đi với một người bạn, thì bà mới tìm cái chỗ để mà trú mưa. Thì khi mà bà vừa khởi cái niệm ngó quanh tìm chỗ trú mưa thì bà thấy có một cái nhà khá lớn, họ mới hai người mới rủ nhau vô đứng nơi cái hiên nhà cho qua cơn mưa, và họ đứng đó suốt cái cơn mưa, tới khi hết mưa rồi họ mới tiếp tục đi tới cái chỗ mà họ muốn đi. Tới khi mà tới rồi, tới khi vừa đi nhìn lại thì không thấy cái nhà đâu nữa. Mà đây là cái chuyện thiệt trên cái truyện ký viết lại, cái tựa là gì đây này, hôm trước mới đọc mà đi kiếm trong tủ sách này không có, là cái truyện thiệt người ta viết lại. Mà đó là một cái nhà hóa nhưng mà vẫn có cái công năng che mưa, đã không ướt cái giọt mưa nào hết trơn. À, thành ra những cái hóa hiện này tuy là nói hóa mà nó vẫn có những cái tướng trạng thực tế. Hay đó là kể chuyện một cái nhà trong một khoảng thời gian, ví dụ nửa giờ hay là một giờ gì đó mà cái trận mưa đi qua rồi, ngay cái thân mình đi, ví dụ như ông nội mình, bây giờ mình nhớ lại nè, ông nội mình ngày xưa có phải là một đứa bé không, rồi có phải là một thanh niên đẹp trai cưới vợ không, sinh ra ba mình, rồi tới cuối bây giờ thì ông nội mình đâu mất tiêu được, đây là nói chuyện những người ông nội mình chết á, thì giờ có còn không, hoặc là ông cố ông sơ. Thì như vậy cái con người đã sống một cuộc đời đầy đủ hạnh phúc, đau khổ, thương và ghét, thì bây giờ có còn không, và cái xác cũng đã tiêu mất nếu mà người đó chết quá lâu rồi phải không, tan vô thành đất thành nước rồi, thì như vậy có phải là hóa không, có hóa không nè? Nếu mà mình tính trong cái dòng thời gian dài trăm năm trăm kiếp thì cũng là hóa. À, cho nên đối với người giác ngộ, dưới con mắt giác ngộ, thì cái cuộc đời mà rất là có giá trị của mình ở đây đối với quý vị chỉ là như hóa, như huyễn, và nói hơn nữa là như cái bọt, cái bóng, cái bọt nước nó tồn tại không tới 3 phút phải không là nó tiêu. Và quý vị nói như vậy, kinh dạy như vậy, mình không tin, mình không tin, nhưng mà cứ niệm thì sẽ thấy là đúng là như hóa. cái đó là sanh và diệt. Thì khi sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là chơn, nhận được pháp vô sanh này gọi là vô sanh pháp nhẫn. Những cái mà vừa kể đó, nó là có sanh, nó có diệt, hoặc là cái nhà, hoặc là con người. Nhưng mà cái sanh, cái diệt này nó tạm thôi. Khi những cái tạm này nó không còn, thì còn lại cái tịch diệt. Cái tịch diệt này mới là chân. Đây là một ý trong kinh Niết Bàn. Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Cái sanh diệt này vừa nói bên ngoài, đồng thời cũng vừa nói cái sanh diệt trong tâm niệm chúng ta. Mà ý trong câu này là nói cái sanh diệt trong tâm niệm mình á, nó sanh khởi liên tục. Sanh khởi liên tục. Khi những cái sanh khởi liên tục này nó vắng lặng cả đi, còn lại sự tịch diệt. Hay trong nhà thiền mình hay xài cái chữ là rỗng lặng. Cái rỗng lặng này là chân. Và từ cái chỗ chân không này, nó đầy đủ cái diệu dụng về sau. Cái chỗ rỗng lặng tịch diệt này còn gọi là chân tâm hay là niết bàn. Sự thật, chữ niết bàn mình nghe như là xa, phải không? Quý vị có dám nghĩ là mình tôi tu để mà tôi được niết bàn không? Thường người ta tưởng niết bàn như là một cái cảnh giới, một cái nơi chốn để mình tới. Nhưng mà sự thực đó chỉ là một cái trạng thái tâm. Và tất cả chúng ta nếu thật sự tu, chúng ta có thể có nó bất cứ lúc nào. Có tin nổi điều đó không? Mà tại sao tin được? Tại vì đó là bản tánh của mình đó. Cho nên thiền tông nói những cái điều khó tin là như vậy. Và ai tin được? Người ta hay nói là bậc thượng căn mới tin. Mà tại vì nó nói những điều khó tin mà mình tin được. Tin nơi cái đất tâm niết bàn từ lúc nào của mình. Tại vì sao? Tại vì vọng niệm chỉ là cái bóng đó. Nó lui nó tới cũng chỉ cho thấu được cái chỗ này. Và khi mà tịch diệt hoàn toàn thì gọi là vô sanh pháp nhẫn. Đây là cái nghĩa vô sanh, là không sanh khởi, hoàn toàn rỗng lặng, thì lúc này gọi là chân. Được như vậy thì ngay nơi cái thân tứ đại này chúng ta vẫn được vô sanh pháp nhẫn. Cũng cùng với cái ý này thì có ngài thần hội. Quý vị có nhớ ngài thần hội là đệ tử của ai không? Của ai? Của lục tổ. Và cái vai trò của ngài thần hội mà chúng ta nhớ là gì? Đó là đem cái đốn giáo của lục tổ Huệ Năng ở phương Nam đem lên chốn kinh kỳ. Và phải qua những cái trận mà đấu lý với những môn đồ của ngài thần tú, rồi cuối cùng mới xiển duyên được đốn giáo của lục tổ trên cái đất kinh kỳ. Cho nên công của ngài thần hội là cái công đem đốn giáo đến với cái thế giới trí thức. Sư Ân á, khi mà chỉ cái quyển Nguồn Thiền cho chúng ta học, sư ông có nhắc tới ngài thần hội. Quý vị có biết vì sao không? Là tại vì đây là một điểm mà mình nhân đây nhắc luôn. Sư ông có nói cái thiền của mình gọi là thiền lý giải, là vì mình học cho hiểu. Qua kinh, qua luận, qua lý giải, hiểu rồi vững niềm tin. Rồi lúc đó đủ niềm tin mà đi hết cái con đường của mình cho điều mà Ngài Thần Hội giảng dạy nó rất gần với cái đường lối lý giải của sư ông. Trong Hiển Tâm Ký, Ngài Thần Hội có nói cái câu là như nước phân thành ngàn